Chương 20 rất nhớ, mọi người, năm nghìn năm, thanh âm già nua của Phổ Đề vang lên đầy lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới tinh thần tháp nhiệm chủ lại duy trì trên 5.000 năm. Hai hậu tuyển giả trước một người kiên trì được 2.600 năm, một người kiên trì được 3.300 năm thôi. Hy vọng La Phong có thể thành công đi. Phổ Đề thở dài một tiếng, thanh âm vang vọng trong đại điện. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Cửu Tinh Loan, những kiến trúc cổ xưa liên miên, bây giờ cả Cửu Tinh Loan đều chỉ để những tầng cao nhất La Gia sinh sống thôi. Còn có những thành viên gia tộc khác sống ở vài nơi khác. Gia tộc La Gia với hơn vạn năm lịch sử. Hơn nữa La Phong ở Càn Phu Vũ Trụ Quốc có địa vị chỉ sau Càn Phu Quốc chủ, nên quyền thế của La Gia ngập trời. Bột, 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 bển chân bước vang lên trên những phiến đá. Từ Hân đi trên hành lang, phía sau có hai nữ tử đi theo. Vì người cầm quyền cao nhất La Gia là gia chủ La Phong luôn lang bạc trong thế giới cường giả. Vì vậy mọi việc gia tộc chủ yếu là do con lớn nhất La Bình quản lý. Nhưng rất nhiều đại sự cũng do Từ Hân xử lý. Từ Hân có địa vị đặc thù ở La Gia, hơn nữa lại là tổng giám đốc công ty Bình Hải. Vạn năm qua, nàng có thêm tư thế cao quý, người ở địa vị cao tự nhiên cũng có uy nghi. Một ánh mắt của nàng cũng sẽ làm những người dưới trướng kinh sợ. Người bình thường thậm chí còn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Hân. Nhưng trán Từ Hân vẫn có vẻ lo âu. Chủ nhân, là tin nhắn của gia chủ. Chí năng trợ lý giả định của Từ Hân đột nhiên nói. Tin nhắn, tin nhắn. Từ Hân đang đi trên hành lang dừng phát lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Dù tỉnh táo mấy thì lúc này cũng rối loạn. Nói là có việc vô cùng quan trọng sẽ đóng không nhận tin vũ trụ giả định. Nhưng lần này bí mất đã là 6.000 năm rồi. Muốn tìm cũng không tìm thấy, liên lạc cũng không liên lạc được. Làm sao mà không làm người ta lo lắng chứ? Gian bạc trong thế giới cường giả, một lần biến mất là 6.000 năm, không có tin tức, đích xác rất có thể đang ngã xuống. May mà trước khi La Phong đóng máy, đã nhắc nhở người trong nhà, phu nhân có vẻ rất mừng. Không thấy phu nhân vui vẻ như vậy bao giờ. Phu nhân mấy năm nay luôn luôn ưu tư, nhưng bây giờ mặt mày hớn hở như vậy. Phía sau hai nữ tử lẳng lặng thảo luận, Từ Hân lúc này lòng tràn đầy vui mừng khi đọc tin nhắn. Cũng biết nói vài lời êm ái, đọc cũng êm tai. Từ Hân nhìn tin nhắn, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Đến cả những việc ở trường trung học cũng nhờ rành mạch như vậy, đều là lão phu lão thê cả rồi, còn nói việc này. Tin nhắn rất dài, nội dung cả bản từ Từ Hân đi từ hành lang ra tới bãi cỏ, ngồi trên ghế đọc từ từ. Đây là một phong thư đầy cảm tình chứ không phải một tin nhắn giản đơn. Kể việc từ khi hai người quen biết, mến nhau, rồi từ từ kể tiếp. Từ Hân đọc mà không nén được phải nở nụ cười. Càng đọc, vẻ mặt nàng càng thay đổi, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt cũng có vẻ hoảng sợ. Không, không, Từ Hân đứng bật dậy, gào lên, nước mắt chảy ròng ròng. Ta không ấy nấy vì ngươi không? Cảnh này làm hai nữ thị xa xa giật bắn người, liếc mắt nhìn nhau. Rồi phát hiện có gì không ổn. Mẹ, mẹ, tiếng huyên náo từ xa truyền đến. Một bóng người lập tức vọt tới. Sau đó một bóng người khác cũng theo sát nhảy vào sân, chính là La Bình và La Hải. Hai người này cũng vẻ mặt đầy lo lắng, thấy Từ Hân liên tục gọi mẹ, đóng cửa, đóng cửa, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Từ Hân quay sang hai nữ thị quát, dạ, hai nữ thị này chính là người hầu thiếp thân, bất luận là việc ở công ty Bình Hải hay việc trong tộc La Gia, Từ Hân cũng thường xuyên thông qua cho hai nàng. Hai nàng tuy là nữ thị, nhưng địa vị lại sánh ngang với gia đại quản gia trong tộc La Gia. Hai người này tự nhiên cũng thông tuệ vô cùng, biết việc không ổn, vội đóng cửa cấm những người khác đi vào. Mẹ, chuyện gì thế? Ba chẳng lẽ thật đã? Mẹ, La Bình, La Hải đều sốt ruột. Từ Hân ôm lấy hai con trai, không kìm được nước mắt. Kỳ thật tin nhắn của La Phong là khi vừa tiếp thu sinh tử truyền thừa đã chuẩn bị sẵn tin nhắn cho người trong nhà rồi. Hơn nữa, thiết định là 6.000 năm sau sẽ tự động phát. Chiếu theo La Phong năm đó cho rằng, hai hậu tuyển giả trước một người kiên trì được 2.600 năm, một người kiên trì được 3.300 năm, theo đánh giá thì cả sinh tử truyền thừa nhiều nhất là 4.000 năm. Quá dài sẽ quá bất thường, hai người trước có thể trải qua khảo nghiệm âm thầm, cuối cùng cũng trải qua sinh tử truyền thừa, hiển nhiên đều là những nhân vật thiên kiêu, không đến mức cách yêu cầu cực hạn quá xa. Do đó, La Phong thiết định là 4.000 năm. Hậu tuyển giả thứ nhất kiên trì được 2.600 năm, cả truyền thừa theo đánh giá chắc chừng 4.000 năm, chắc không bất thường tới mức 6.000 năm đâu, ai mà có thể dài được như vậy chứ. Nếu sinh tử truyền thừa thành công, ta có thể cắt bỏ tin nhắn. Thất bại, ít nhất xem như đưa tin cho người trong nhà. Dù sao một khi ta ngã xuống, vũ trụ gia đình tiếp thu lại luôn đóng. Hỗn độn thành chủ sư phụ e rằng cũng không biết tin tức ta ngã xuống. Với năng lực của hỗn độn thành chủ, có thể một lần tu luyện đã là hàng ngàn vạn năm hoặc cả ước năm. Ai biết khi nào thì mới có thể làm sống lại ta. Còn tuổi thọ của Từ Hân nhiều nhất là 1.000 vạn năm. La Phong rất lo lắng. Hắn tin rằng, cho dù ngã xuống, mình cũng sẽ được sư phụ nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nhưng nếu cách trên 1.000 vạn năm tới cả ước năm mới được làm sống lại thì sao? Thê tử thì sao? Sau khi làm sống lại, thê tử, nhi tử, cha mẹ, đệ đệ đều đã chết. Nhi tử, cha mẹ, đệ đệ đều đã chết. Thì làm sao? Vì vậy La Phong chuẩn bị đưa tin nhắn này cho thân nhân. Thiết định là 6.000 năm sau sẽ tự động phát. Cha các ngươi đang gặp kiếp nạn. Nhưng hắn nói vào một tương lai xa xôi hắn sẽ trở về. Ngắn thì vạn năm, lâu là 100 vạn năm, 1.000 vạn năm. Thanh âm Từ Hân run rẩy. Đúng vậy, lâu là 1.000 vạn năm, thậm chí dài hơn. Nhưng tuổi thọ của nàng cũng chỉ là 1.000 vạn năm. Nàng còn có thể tái kiến La Phong nữa sao? La Binh. La Hải cũng ngẩn ra. Đi, chúng ta đi gặp ông nội bà nội các ngươi. Từ Hân cố nén bi thống, liền nói. Một lát sau, Từ Hân, La Bình, La Hải và La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa đều gặp mặt. Trên gương mặt mọi người đều có vẻ bi thống. Cả La Gia, La Phong là cột trụ. Nhưng loại địa cầu, La Phong cũng là cột trụ. Hắn luôn chống đỡ cho La Gia, giúp cho La Gia hoành hành mà không bị ai cản trở. Làm nhân loại địa cầu thuộc loại chủng tộc cao cao tại thượng ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Nhưng bây giờ, cây trụ này đã sụp. Tiểu Phong, Cung Tâm Lan toàn thân đều run lên. Mặc dù La Phong nói vào một tương lai xa xôi sẽ trở về, nhưng người trong nhà lại cho rằng rất có thể chỉ là nói an ủi. La gia chúng ta, địa cầu chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ lớn nhất. Thanh âm Từ Hân hơi khàn đi. Những người khác trong phòng đều nhìn về phía Từ Hân. Trên tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản và mật mã để cho La gia chúng ta ứng biến. Đây là một khoản tiền bạc vô cùng lớn. Từ Hân nói nàng nhiều năm qua rất ít khi gặp La Phong, cũng không ngờ trong tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản cao tới 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số làm Từ Hân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cả Càn Vu Vũ Trụ Quốc, ngoại trừ Càn Vu Quốc chủ, ai có tiền bạc nhiều như thế? Mọi người mau mau chuẩn bị phương án ứng biến. Từ Hân nói khàn khàn, lòng người dễ thay đổi. Thiên hạ vui vẻ tiếp đón cũng chỉ vì lợi. Nếu La Phong thật sự xảy ra chuyện, La gia chúng ta khó tránh khỏi làm người ta thèm thuồng. Một khi chúng ta không có ai đủ năng lực bảo trụ, thì khó giữ được gia tộc khổng lồ này. Ta bây giờ lập tức đi gặp sư phụ của La Phong Chân Diễn Vương, hỏi xem việc của La Phong. Mau mau đi, gia tộc bên này, để chúng ta lo. La Hồng Quốc, La Hòa đều nói. Từ Hân gật đầu. Từ Hân dù sao cũng là thành viên hạt tâm của công ty vũ trụ giả định, cũng hơi có mạng lưới quan hệ. Hơn nữa cũng đã có số hiệu vũ trụ gia định của Chân Diễn Vương, chẳng mấy chốc đã liên lạc được với Chân Diễn Vương. Cái gì? Ấy? Ở tương lai xa xôi sẽ trở về, Chân Diễn Vương biến sắc. Khác với bọn người Từ Hân, Chân Diễn Vương chính là một siêu cường giả trong vũ trụ. Biết nhiều hơn rất nhiều hắn vừa nghe đã hiểu, ý của La Phong là trong tương lai xa xôi, được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu không nhờ sự đặc thù của mạng vũ trụ giả định trải rác khắp vũ trụ mênh mông, sao có thể năm tháng vô tận vẫn luôn không thể liên lạc với người trong nhà? Ta đi cầu kiến hỗn độn thành chủ. Chân Diễn Vương lập tức sốt ruột, làm phiền Chân Diễn Vương tiền bối rồi. Từ Hân kích động, ta là sư phụ hắn. Chân Diễn Vương lúc này lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Hỗn độn thành Chân Diễn Vương lập tức chạy tới hỗn độn thành chủ phủ, đi cầu kiến hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ có địa vị như thế nào chứ? Cho dù là Chân Diễn Vương, cơ hồ cũng không thể gặp chân thân của hỗn độn thành chủ, trừ phi có việc cực đặc thù. Còn lần này Chân Diễn Vương đã gặp được. Người nói là La Phong rất có thể đã ngã xuống à? Hỗn độn thành chủ khoanh chân ngồi giữa những thi thể cường giả ngoại tộc trải rác trong đống hoang tàn. Dạ, Chân Diễn Vương cung kính nói. Hắn vẫn còn sống, hỗn độn thành chủ nói. Còn sống, hỗn độn thành chủ nói. Còn sống. Chân Diễn Vương giật mình. Ta có thể xác định hắn vẫn luôn ở tinh thần tháp, chiến trường số 7, chiến trường ngoại tinh vực. 6.000 năm qua hắn luôn ở một nơi nào đó trong tinh thần tháp. Hỗn độn thành chủ nói, 6.000 năm luôn ở chỗ đó, chỉ không nối vào hệ thống mạng vũ trụ giả định. Ta có thể xác nhận khí tức sinh mạng vẫn còn, phóng chừng hắn gặp kiếp nạn. Nơi đó là tinh thần tháp, xuất hiện những nguy hiểm là việc rất bình thường. Chân Diễn Vương nghe xong cảm thấy run sợ trong lòng, đó là tinh thần tháp. Tinh thần tháp nhìn bề ngoài vẹn vẹn chỉ có hộ vệ cấm địa trong không gian cấm, nhưng trên thực tế, nguy hiểm khắp nơi. Phải biết, là đến cả vũ trụ chi chủ cũng không dám bừa bãi xông vào, có thể gặp những nguy hiểm lớn. Bên trong tinh thần tháp, trong đại điện được vô số trấn phong tinh thần xoay vòng, mặt đất tràn ngập một tầng máu La Phong ngồi đó, thân thể đau đớn, da hoàn toàn bị xé vụn, máu tươi văng tung tóe. Năng lực khôi phục của thân thể cấp giới chủ mạnh như thế nào chứ? Nguyên hạt liên tục không dứt cung cấp năng lượng, không ngừng khôi phục, đồng thời cũng không ngừng đổ máu. Ngọ, thân thể đều nằm trong trạng thái gần như tan vỡ, chỉ còn cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn xé vụn đau nhức tới mức nào. 6.000 năm, vào 5 năm đã tiếp cận với cực hạn, tới 5.600, đã hoàn toàn đến cực hạn. Lần trước hắn có thể vào thời điểm mấu chốt nhất lột xác, ta cũng không thể tin hắn có vận may có thể lột xác lần thứ hai, nhưng từ 5.600 tới 6.000, qua 400 năm, rốt cuộc sức mạnh gì đã luôn chống đỡ cho hắn. Phố Đề ngồi đó nhìn La Phong, hoàn toàn khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng 5.600 năm đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của La Phong, sao có thể chống cự tiếp tục như vậy, linh hồn xé vụn đau nhức đã đạt đến cực hạn, đã không thể áp chế nữa, La Phong cũng không thể tu luyện đạo thần thú nữa. Hắn lúc này đã không còn tu luyện nữa, ý thức, ngoại trừ chống cự cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn, thì duy nhất chỉ còn một chấp niệm, ta muốn gặp lại các ngươi. Các ngươi, các ngươi. Trong ý thức, La Phong vẹn vẹn chỉ có thể tồn tại một chấp niệm duy nhất. Chấp niệm này là các thân nhân, là cha mẹ, là huynh đệ, là vợ. Hắn không muốn sau khi được làm sống lại thì các thân nhân đều chết sạch. Hắn không thể chấp nhận được. Vào thời khắc đạt tới cuối cùng, trong lòng chỉ có một câu, mọi người. Ta yêu mọi người. Ta muốn, rất muốn, linh hồn đã bắt đầu nát ra, có mảnh được ý thức và ý chí vô hình cưỡng ép ngưng tụ, rồi lại vỡ ra trong lúc dễ dụa. La Phong vẫn duy trì chấp niệm cuối cùng, tận đáy lòng lần lượt kêu gọi các thân nhân yêu dấu, hắn ấy nấy hắn không đành. Hắn luyến tiếc tinh châu đó vẫn tiếp tục dung hợp rất vô tình, linh hồn xé vụn lúc này lại nguy kịch hơn, linh hồn xé vụn lúc này lại nguy kịch hơn, đã tan vỡ tới nơi rồi. Rất nhớ, mọi người... Mọi người.